Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề: Một gia đình lạnh lùng băng giá đã trở nên hòa thuận hạnh phúc. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm nay tôi 54 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Cảm tạ ân sư tôn đã truyền Đại Pháp tốt như vậy cho con người. Đắc được Đại Pháp nên hôm nay con mới có được một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. 1. Sự thay đổi của chồng. Sau khi kết hôn, tôi phát hiện chồng mình không có khái niệm gia đình, chỉ lo bản thân và ham chơi. Tính tình anh ấy nóng nảy và dễ tức giận. Đối với tôi, nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Anh ấy còn ăn chơi, rượu chè, gái gú và đánh bạc, đủ mọi thứ xấu đều có hết. Vào thời điểm đó, để có thể chuyển việc từ quê đẻ đến nơi tôi sống hiện nay, tôi phải làm công việc tạm thời. Chồng tôi lại tiêu tiền như nước, nên kinh tế khó khăn và chúng tôi thường cãi vã. Tôi vốn bướng bỉnh và rắn giỏi, hai người với hai tính cách giống nhau kết hợp thành một nhà, có thể tưởng tượng sẽ như thế nào. Nhưng đa số tình huống tôi đều chịu nhường anh ấy. Còn nhớ một lần ở trong bếp, tôi vừa nói một câu không thuận ý chồng, anh ấy bèn chụp lấy cái chậu nhỏ trên kệ bếp hất tung tóe về phía tôi. Trong chậu nhỏ đầy dầu đậu nành nóng vừa đổ từ chảo ra, may mà tôi nhanh tránh kịp mới không xảy ra thảm kịch. Sức khỏe tôi vốn không tốt, bình thường ngay cả ấm bồng con cũng không thể, còn bị ngất đi vài lần trong nhà tắm công cộng. Nhưng chồng tôi không hề quan tâm. Một năm nọ, sau khi phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện, tôi bị hôn mê trên giường. Anh ấy không những không chăm sóc tôi bên giường bệnh, mà còn ra hành lang nói chuyện khí thế ngất trời với người khác. Khi xuất viện, thân thể tôi kiệt sức, đi không nổi, phải nhích từng bước. Anh ấy cũng chẳng gọi taxi đưa tôi về nhà. Một gia đình như vậy, giống như một hố băng lạnh lẽo, sống có ý nghĩa gì chứ? Nhưng vì không nỡ bỏ lại con nhỏ, nếu không tôi đã tự vẫn để chết đi cho rồi. Khi chị tôi ở quê nhìn thấy cuộc sống bất hạnh của tôi, chị khuyên bảo tôi. Chị ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi học. Khi mới bắt đầu, tôi không lĩnh hội được nhiều pháp lý thâm sâu của Đại Pháp. Chị biết làm người phải có đạo đức, có lương tri, không lừa người, không hại người, không chiếm tiện nghi hay lợi ích của người khác. Đối với ai cũng tốt, như vậy sẽ có phúc báo. Vì không thể tách rời gia đình, dẫu muốn chết cũng không được. Do đó tôi hướng nội tìm và thay đổi bản thân. Tôi cố gắng tu thiện, nhìn vào mặt tốt của chồng mình và cố gắng nói năng hành xử nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi nhận thấy rằng, chỉ cần tôi chiều theo pháp lý Đại Pháp làm tốt hơn, anh ấy sẽ thay đổi tốt hơn một chút, cũng quan tâm tôi hơn. Còn nếu tâm chấp trước của tôi nặng, không giữ vững tâm tính, anh ấy sẽ trở lại thái độ ban đầu. Từ sự thoát thai hoán cốt của tôi, chồng tôi cũng cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, tôi cố ý nói cho chồng nghe một chút về văn hóa truyền thống, pháp lý thiện ác hữu báo và câu chuyện Đại Pháp Hồng Truyền, đưa cho chồng mã QR đột phá tường lửa Internet để anh ấy xem tin tức thực tế. Vì vậy, anh ấy càng ủng hộ Đại Pháp, ủng hộ tôi tu luyện. Anh ấy là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Tôi thường xuyên ra ngoài bận rộn với việc chứng thực Pháp. Gia đình và bạn bè của anh ấy đều bảo anh ấy phải quản tôi. Anh ấy nói, việc vợ làm là chân chính, sư phụ của họ là đến cứu vũ trụ. Chúng ta chỉ biết ăn chơi, rượu chè, giải trí, một chút khái niệm về chính nghĩa và lương tri cũng không có. Sống như vậy so với động vật có gì khác nhau? Một lần, bí thư trong đơn vị của chồng tôi đến tìm anh ấy nói chuyện, bảo anh ấy giúp đỡ và giáo dục, chuyển hóa tôi. Anh ấy nói, chuyển hóa thành kiểu gì. Tôi là người không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng phục ai, đi đâu cũng gây rối. Nhưng cô ấy không rời xa tôi, không bỏ tôi, còn nấu ăn cho tôi, giặt giũ quần áo cho tôi, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Hàng ngày trò chuyện với tôi, hiếu kính cha mẹ tôi, dạy dỗ con cái chúng tôi làm người tốt. Chuyển hóa để thành giống các vị ăn chơi, rượu chè gái gú và bài bạc sao? Các vị không ai có thể so sánh được với đệ tử Đại Pháp. Họ vì chúng sinh mà buông bỏ sinh tử. Còn các vị chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi trước mắt mà quên mất lương tri của mình. Bí thư của anh ấy xấu hổ bảo anh ấy đừng nói nữa. Sau lần đó, một đồng nghiệp của chồng tôi, người chứng kiến sự việc đó nói: "Anh này, chẳng phải anh đang giảng chân tướng Đại Pháp hay sao?" Chồng tôi nói: "Những gì tôi nói đều là sự thật." Chồng tôi không chỉ ủng hộ tôi bằng lời nói mà còn không hề sợ hãi khi đối mặt với cảnh sát. Trí Huệ cứu đệ tử Đại Pháp. Khi bức hại nghiêm trọng nhất, cảnh sát điên cuồng bắt người. Một lần, cảnh sát ở quê nhà không tìm thấy chị tôi là người tu luyện Đại Pháp. Họ biết tôi cũng tu luyện, liền bỏ công sức đi quãng đường dài đến tìm kiếm ở nhà tôi. Chồng tôi chặn ngay cửa, nghiêm khắc cảnh cáo viên cảnh sát chỉ huy ngồi trong xe. Anh ấy nói: "Nhà chúng tôi chẳng có gì ngoại trừ nhiều dao." Vì trước đây chồng tôi hay đánh nhau, ra tay hung hãn, nổi tiếng quanh vùng. Người cảnh sát đó nhìn thấy tư thế và thái độ này thì vội vã lái xe rời đi. Ngay lúc đó chị tôi đang ở trong phòng được bình yên vô sự. Khi tôi có phần lười biếng, chồng tôi còn đốc thúc tôi mau mau đề cao tâm tính. Do anh ấy tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ đệ tử Đại Pháp nên anh ấy được phúc báo. Công việc ở cơ quan rất thuận lợi, sức khỏe cũng ngày càng tốt lên. Bây giờ không khí gia đình tôi luôn tràn đầy ấm áp. 2. Một lần nữa, kỳ tích của con trai đã chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Khi con trai tôi học trường trung học cơ sở, cháu học trường trung học cơ sở bình thường. Ngoài ra, khi mới vào lớp, cháu bị coi như một học sinh ngoại tỉnh và bị xếp vào lớp có những học sinh kém nhất. Việc này khiến cháu có phản ứng rất mạnh, trở nên ngỗ nghịch, sa ngã. Suốt ngày đi chơi với những đứa trẻ quậy phá, trốn học, đi cùng lũ bắt nạt học đường để thu tiền bảo kê, lướt internet, vân vân. Do không để tâm học hành, kết quả cuối năm của cháu xếp hạng chót lớp. Trong tâm tôi lo lắng, nhưng không biết nên dạy dỗ cháu thế nào, chỉ biết dùng hình phạt để thay đổi cháu. Con trai không biết bản thân sai ở đâu, cháu nhìn tôi với ánh mắt ương ngạnh và ủy khuất. Tôi tuyệt vọng nhìn đứa trẻ này sắp bị hủy mất. Bèn đưa cháu về quê, nhờ chị tôi, người tu luyện Đại Pháp, giúp dạy bảo cháu. Chị tôi nhẫn nại khuyên bảo, dạy dỗ con trai tôi từng chút một, giúp cháu nhận biết lỗi lầm của mình, dạy cháu thông cảm với người khác, vui vẻ giúp đỡ người khác. Tôi cũng nói với cháu rằng, làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì, rằng nếu mẹ không tu Đại Pháp thì đã sớm rời bỏ gia đình rồi. Lúc nhỏ, con trai tôi từng theo tôi học Đại Pháp, biết Đại Pháp là thần kỳ. Đôi khi bị nhức đầu không chịu nổi, không thể đi học, cháu niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một lần, cháu bỗng nhiên bị choáng, tuy trong tâm minh bạch, nhưng không thể nói nên lời. Cháu lập tức nhẩm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, niệm liên tục. Các bạn học khẩn gọi xe cấp cứu. Khi xe đến, con trai tôi đã hồi phục. Một năm sau, cháu từ quê trở về nhà. Tôi cũng học được một chút cách giáo dục con cái từ chị gái, buông bỏ quan niệm cứng nhắc của người mẹ, đối đãi với con như bạn bè, không đánh không mắng, chỉ chia sẻ với con. Con trai tôi trở nên học hành rất chăm chỉ, không còn kén chọn bạn bè và thầy cô nữa, cũng thích giúp đỡ người khác. Kết quả học tập của cháu tăng vượt bậc, từ một trong 30 người yếu kém nhất đã vượt lên trước 200 người. Nhìn thấy sự thay đổi của cháu, các thầy cô giáo đều rất vui, nhưng cũng đồng thời lo lắng. Đứa trẻ này có phẩm chất tốt, nhưng nền tảng lại quá yếu, khó mà thi nổi vào cấp 3. Nhưng kỳ tích xuất hiện, trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cháu vừa đủ điểm để đậu. lãnh đạo nhà trường rất vui. Họ điện thoại cho tôi nói rằng, nhà chị đã thắp bao nhiêu nén hương vậy? Tôi nói với ông ấy, đó là vì tôi tu luyện đại pháp. Chỉ cần chiều theo pháp lý chân thiện nhẫn làm người tốt, sẽ có phúc báo. Kỳ tích lại xuất hiện một lần nữa. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, một trường đại học ở Thẩm Dương đã ưu tiên thêm 2 suất cho tỉnh chúng tôi. Con trai tôi may mắn được trường đại học hạng 2 nhận vào với điểm thấp hơn 100 điểm so với điểm xét tuyển của trường. Cháu thực lực rất khó đậu vào trường đại học hạng 3. Ông nội và bố cháu vui mừng khôn xiết. Chồng tôi liên tục nói trong bữa tiệc gia đình, cảm tạ đại pháp, cảm ơn vợ đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn. Trước khi con trai tôi tốt nghiệp, cháu đã đến thành phố lớn cấp 1 ở miền Nam để thực tập. Cháu có tâm thái khiêm nhường, cầu tiến và được lãnh đạo đơn vị thực tập khen ngợi. Sau khi tốt nghiệp, cháu được giữ ở lại công ty làm việc. Cháu không sợ khó nhọc, trong tâm giữ vững lý niệm chân thiện nhẫn làm người tốt và thực hiện tốt các việc, hoàn toàn khác hẳn với giới trẻ bây giờ chỉ biết hưởng thụ và mưu cầu lợi ích. Cấp trên thấy nhân phẩm đáng quý và tinh thần tiến thủ của cháu đã không chỉ tăng lương mà còn thường xuyên thưởng phúc lợi riêng cho cháu. Làm việc trong một công ty nước ngoài rất áp lực và đòi hỏi phải liên tục bồi dưỡng bản thân. Nền tảng tiếng Anh của cháu kém, trong khi công ty có nhiều nhân viên được đào tạo từ nước ngoài. Các buổi họp cho trưởng bộ phận của công ty đều bằng tiếng Anh. Biết tiếng Anh của con trai tôi còn chưa tốt, nên cấp trên để cháu nói tiếng Trung. Con trai tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ra sức học thêm tiếng Anh, nhưng vẫn không tự tin để nói tiếng Anh trong buổi họp. Một tối nọ, con trai tôi có một giấc mơ, mơ thấy có người dạy cháu tiếng Anh. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng trong ý thức cháu biết đó là Pháp Thân Sư Phụ Đại Pháp. Sau khi tỉnh dậy, con trai tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên về giấc mơ này. Đến công ty, mọi người quây quần bên bàn tròn trong cuộc họp. Lãnh đạo thân thiện nhìn cháu, ý là cháu có thể nói một chút không? Con trai tôi đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười và không hề lo lắng, diễn đạt nội dung một cách trôi chảy bằng tiếng Anh. Mọi người nhìn cháu ngạc nhiên. Sao hôm nay cậu bỗng dưng tiến bộ vượt bậc vậy? Sau đó con trai điện thoại video cho tôi để chia sẻ niềm vui này. Trong thời gian 2 năm đại dịch, con trai tôi không về nhà. Khi nhớ con, chúng tôi chỉ có thể điện thoại video. Cháu nói một chút về tình hình công việc, về những vấn đề gặp phải, vân vân. Nếu tôi phát hiện chỗ nào chưa đúng, tôi sẽ kịp thời chỉ ra để cháu sửa đổi. Bây giờ, cháu đang phát triển rất tốt ở thành phố cấp 1 và cháu đã tìm được một cô bạn gái cùng chí hướng. Cháu cũng dẫn dắt bạn bè xung quanh hướng thiện. Mặc dù chưa quay lại tu luyện đại pháp, nhưng cháu luôn chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn làm người tốt. 3. Mẹ chồng nắm tay tôi không cho đi. Trước khi tu luyện, mẹ chồng tôi xem thường tôi, luôn nói sau lưng những lời khó nghe về tôi với chồng và bố chồng, bắt nạt tôi, gây khó dễ cho tôi. Tôi thường nói xa nói gần, không ra mặt, xúi giục chồng đi phàn nàn với bố chồng. Vì tôi sinh được con trai nên bố chồng thiên vị tôi, còn mẹ chồng sợ ông ấy, làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Lúc đó tôi ở nhà nuôi con nhỏ không đi làm. Vì sức khỏe không tốt nên tôi chăm con rất vất vả. Dẫu buổi tối có ngủ thì sáng hôm sau cũng khó có thể mở mắt dậy nổi. Chồng tôi thường hay gặp rắc rối và không đưa tiền sinh hoạt cho tôi. Thậm chí, hễ anh ấy nhìn thấy trong nhà có tiền là lấy đi đánh bạc. Một lần, tôi nói tôi không muốn sống với anh ấy nữa. Anh ấy bất ngờ ôm con đi đánh bạc. Tôi sợ lắm. Sợ anh ấy đánh bạc phát khùng và đem con trai đi cá cược. Tôi oán gia đình chồng không giáo dục anh ấy. Trong hoàn cảnh như thế này, mẹ chồng lại đến nhà tôi đòi tiền. Tôi đã tức giận đuổi bà ra ngoài. Vì chồng không đưa tôi xu nào, nên tôi thường phải đến mượn tiền chị bạn ở gần. Chị ấy thấy tôi và con nhỏ thật đáng thương, nên mặc dù bản thân không dám ăn, không dám mặc, chị vẫn luôn giúp đỡ tôi để tôi vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Sau khi tu luyện, tôi biết đầu tiên phải cải biến mối quan hệ gia đình. gặp chuyện thì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Có lần tôi làm bánh kép cùng mẹ chồng và em dâu. Mặc dù tôi cuộn bánh kép giỏi hơn em dâu nhiều, nhưng mẹ chồng lại nói: "Mẹ cô không dạy cô à? Sao lại cuốn bánh thành như vậy?" Nước mắt tôi rưng rưng, im lặng không nói gì. Mẹ chồng chưa chịu ngưng còn tiếp tục khiêu khích: "Chẳng phải sư phụ cô dạy các cô nhẫn sao? Cô chưa làm được còn khóc lóc gì chứ? Cô thì nhẫn được gì?" Lúc này, chồng tôi ở phòng khách thấy em dâu bỗng từ bếp đi ra. Anh ấy biết nhất định có chuyện, bèn đến hỏi tôi: "Mẹ lại xỉa sói em à?" Tôi vội nói: "Đâu có." Sau khi chồng đi rồi, lần này mẹ chồng nói với giọng ôn hòa: "Ồ, con đã thực sự đề cao, không gây chuyện nữa." Sư phụ bảo chúng ta làm việc gì phải nghĩ cho người khác, phải thiện. Tôi thành khẩn nói với mẹ chồng: "Khi con làm gì sai, mẹ nhất định bảo cho con biết nhé, con sẽ sửa." Tôi nhớ có lần bố chồng mắc bệnh nhập viện. Tôi đến thăm và đưa tiền cho mẹ chồng. Bà ngại ngùng, nói không cần gì hết. Mẹ chồng không chút lo lắng, nói lớn trong bệnh viện rằng: "Con dâu này, đại pháp quá tốt. Nếu con không học pháp luân đại pháp, liệu con có thể đưa tiền cho mẹ không?" Đúng vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ làm được điều này trước khi tu luyện. Những dịp lễ Tết, tôi đều đưa tiền cho mẹ chồng, nhưng bà không muốn lấy. Tôi nói: "Trước đây con không có tiền, bây giờ con có lương hưu. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng nên hiếu kính mẹ." Mẹ chồng khóc, những giọt nước mắt cảm động tuôn rơi. Bà nói: "Thực sự không ngờ ở tuổi già này, con dâu lại thay đổi tốt với mẹ như vậy. Nếu con không học đại pháp, mẹ sẽ không có phúc phận này." Mẹ chồng rất sạch sẽ, từ trước đến nay không bao giờ cho phép tôi sống trong nhà của bà. Dù có giúp bà làm bánh bao muộn vào đêm giao thừa, bà cũng không bao giờ giữ hai chúng tôi ở lại. Trong tiếng pháo nổ, tôi rơi nước mắt bế con trai bước đi trên lớp tuyết dày đặc trở về nhà mình. Bây giờ khác rồi, chỉ cần tôi đến nhà mẹ chồng thì bà sẽ giữ ở lại vài ngày trò chuyện. Hai bố mẹ chồng đều rất vui, thường nói với người trong nhà rằng: "Sau khi con dâu lớn học đại pháp, thực sự đã thay đổi. Không những bản thân con dâu thay đổi, mà con trai và cháu trai cũng thay đổi theo. Đại pháp này thật tốt, đây là công lao của sư phụ Lý." Tôi ngủ chung giường với mẹ chồng. Mẹ chồng sợ tôi lạnh, nên lâu lâu lại sờ vào chân tôi xem có lạnh không. Lần nào hai chúng tôi cũng huyên thuyên cho đến khi một người ngủ trước. Mỗi lần đến nhà mẹ chồng, bà đều không muốn tôi về và luôn nói rằng: "Ở lại thêm một ngày nữa nhé." Tôi thường nói mẹ chồng niệm 9 chữ chân ngôn: "Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Nhưng đôi khi bà không nhớ để niệm. Vào một ngày năm ngoái khi ở nhà mẹ chồng, sáng sớm tôi thức dậy luyện công, nhưng luyện chưa xong thì nhìn thấy mẹ chồng không ổn lắm. Vừa hỏi, mới biết cánh tay và lưng của bà đau đến nỗi không dám cử động. Chúng tôi vội đưa bà đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho biết có một số bệnh ở lưng. Khi còn trẻ, mẹ chồng làm lụng rất vất vả. Nay tuổi tác lớn thì sinh đủ bệnh. Sau khi khám xong về nhà, tôi nói: "Mẹ ơi, bệnh cũng khám rồi, thuốc cũng uống rồi, nhưng cơn đau không thuyên giảm, thật khổ sở. Mẹ hãy thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé." Mẹ chồng đã đồng ý và thành tâm niệm hết lần này đến lần khác. Đến chiều mẹ chồng nói đã thật sự hết đau. Sau đó bà vui vẻ nói với tôi rằng: "Niệm đại pháp hảo, mẹ có thể đi lên lầu được rồi." Còn có chuyện kỳ diệu xảy ra hai lần với mẹ chồng. Có một đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè, một thời gian dài không có mưa khiến ai cũng đều mong mỏi. Một hôm cuối cùng trời đã mưa. Tuy nhiên, chỉ có mưa ở một tiểu khu, cách đó một đoạn chẳng có hạt mưa nào. Mẹ chồng nhớ lại lời tôi từng nói với bà: "Có chuyện thì thỉnh cầu sư phụ đại pháp." Bà không ngừng niệm: "Xin sư phụ đại pháp giúp con." Bà liền lập tức thấy trước mắt có một đám mây đen kéo đến, thẳng đến khu đất của bà. Khi mẹ chồng xuống lầu và chạy đến mép đất, một cơn mưa lớn ào ào ập đến, tưới đẫm khu vườn. Một lần khác, khi mẹ chồng đang thu hoạch lúa mì thì trời mưa to. Vào thời điểm đó, lúa mì được đóng gói trong túi và bên trên phủ các tấm nhựa. Mẹ chồng lo lắng và hô lớn từ ban công: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, thỉnh cầu sư phụ Đại Pháp giúp con." Bà vẫn không yên tâm, bèn chạy ra đồng và nói với lúa mì: "Con dâu ta học Đại Pháp, ta thành tâm tin tưởng Đại Pháp hảo. Các người nhất định đừng bị mốc nhé. Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo đấy." Sau cơn mưa, tôi và em dâu cùng đi đến chỗ mẹ chồng. Bà rất vui nói với tôi rằng: "Thật kỳ diệu, mưa to như vậy mà lúa mì chẳng bị gì. Nếu bị mốc thì bận rộn cả mùa hè coi như uổng công rồi. Các con cũng không có thực phẩm sạch mà ăn." Sau những lần này, mẹ chồng càng thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bà còn thúc giục tôi: "Mau mau về nói với bố con cũng niệm 9 chữ chân ngôn nhé." Viết đến đây, mặt tôi đẫm lệ. Cả nhà chúng con cảm tạ ân sư phụ, cảm tạ ân Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà chúng con đều được hạnh phúc và khỏe mạnh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.